Hôm nay chúng tôi giảng tiếp cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để cho tất cả quý Phật tử nghe và chư tăng chư ni thấm nhuần được cái ý nghĩa của bài kinh Bát Nhã. Kỳ trước chúng tôi đã giảng tới cái đoạn sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đó là cái đoạn tôi giảng xong rồi. Bây giờ bắt đầu qua đoạn kế. Nhưng mà trước khi bắt đầu qua cái đoạn tiếp đây thì tôi nhắc lại cho toàn thể tăng ni Phật tử hiểu rõ cái tinh thần Bát Nhã qua cái chữ sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bởi vì lâu nay người ta cứ hiểu rằng sắc là cái có hình thức, không là cái trống rỗng, không có gì hết. Như vậy, cái có hình thức và cái trống rỗng, hai cái nó riêng biệt, chứ nó không có ở cùng chung một nơi. Tại sao kinh Bát Nhã Phật lại dạy sắc bất dị không? Tức là cái sắc nó không khác với không. Không bất dị sắc là cái không chẳng khác với cái sắc. Như vậy thì cái không và cái sắc không có rời nhau. Câu kế lại xác định sắc tức là không, không tức là sắc, thì làm cho người ta không hiểu nổi tại sao cái hình sắc lại chính là không, rồi cái không chính là hình sắc. Cho nên nhiều người học giả cũng như những người nghiên cứu Phật pháp lúng túng ngay ở chỗ này. Vì vậy mà kỳ rồi tôi đã dùng cái nắm tay để ví dụ cụ thể trước mắt cho quý vị thấy sắc và không nó không hai. Thì hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị thấy, như tôi đưa bàn tay lên co nắm năm ngón lại thì là nắm tay. Thì nắm tay này trước khi năm ngón co lại nó có hay không? Không. Rồi khi buông ra nó có hay không? Cũng không luôn, phải không? Như vậy thì nó chỉ có khi năm ngón co lại. Như vậy thì trước kia nắm tay vốn là không, nó không có sẵn tự thuở nào mà đợi năm ngón co lại nó mới có. Năm ngón co lại là để chỉ cho nhân duyên tụ hợp, nhân duyên tụ hợp thành được cái nắm tay. Nắm tay có hình có tướng gọi là sắc, nhưng mà bản chất nắm tay này nó là có hay nó là không? Bản chất của nắm tay là có hay là không? Là không. Như vậy thì cái bản chất không của nắm tay này nó là không, thì cái không đó lấy cái gì để thấy? Thí dụ con mắt chúng ta nhìn ở đây là cái bàn có, ở chỗ này trống là không. Có không do mắt mình thấy. Như vậy cái có là có cái ngăn ngại. Cho nên trong từ ngữ Phật giáo thường nói cái gì có chất ngại thì gọi đó là có, cái gì rỗng không gọi là không. Như vậy thì có và không này là đối đãi nhau. Đây là có hình tướng, đây là không hình tướng. Còn cái không của nắm tay này là cái không sao? Cái không này nguyên cái bản chất nó là không, đợi duyên hợp mới có. Khi có phân tích ra cũng không có cái nắm tay thiệt, cho nên nói rằng cái không này là tánh không hay là bản chất không. Vì vậy mà trong kinh Bát Nhã cũng gọi là tướng không. À, cái bản chất không hay là cái tính không của nó là không ngay nơi cái hình thức hiện có. Nắm tay là hình thức hiện có, mà biết bản tính nó là không thì gọi đó là chữ không của Bát Nhã. Như vậy cái không này có rời cái sắc được không? Cái không này có rời với cái nắm tay được không? Chắc hẳn là không. Như vậy thì cái không này là cái không ngay nơi cái sắc. À, vì vậy mà nói sắc tức là không. Không này là cái bản tánh không của cái nắm tay, chứ không phải không này cái trống không ở ngoài. Như vậy thì bản tánh không của nắm tay, như vậy không tức là sắc, hay ngược lại sắc tức là không. Đó. Sắc tức là không là để chỉ nắm tay có hình tướng là sắc, bản tính nó là không, cho nên sắc tức là không. Đó. Rồi từ cái bản tính không của nó duyên hợp mới thành nắm tay, gọi là không tức là sắc. Thì như vậy quý vị dùng cái gì để thấy được cái tánh không của nắm tay? Dùng cái gì? Gan nói thử coi. Không phải dùng mắt thấy được, phải không? Mắt thấy được là cái không với cái sắc hiện có ở ngoài, còn ngay nơi cái bản tánh không của sự vật chúng ta phải dùng trí tuệ mà biết nó. Cho nên nhìn cái tánh không này bằng con mắt trí tuệ, là trí tuệ gọi là Bát Nhã. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng học Bát Nhã là học trí tuệ, học trí tuệ để thấy được cái lẽ thực của muôn sự muôn vật ở giữa này, nguyên bản tính nó là không, duyên hợp có cái giả tướng. Giả tướng này gọi là sắc, giả tướng sắc này mà bản tính nó là không, cho nên sắc tức là không. Bản tính không duyên hợp tạm có, gọi không tức là sắc. Nếu biết bản tay, cái nắm tay bản tính nó là không, thì như vậy nắm tay chúng ta đánh giá là sao? Thực hay là giả? Từ không duyên hợp tạm có, cho nên nắm tay có là giả có, chứ bản tính nó là không. Vì duyên hợp giả có, cho nên hiện có nắm tay, chúng ta biết rõ cái có này là hư dối, là tạm bợ, không thiệt. Đó. Như vậy từ một cái nắm tay của tôi, rồi quý vị suy luận ra cái bàn có giống cái nắm tay không? Cái bàn cũng là bản tính không, duyên hợp giả có, cho nên cái bàn này có cũng là tạm bợ, giả dối chứ không thiệt. Rồi từ cái bàn nhìn thấy cái nhà bản tính không, duyên hợp giả có, cho nên cái nhà cũng là duyên hợp hư dối. Như vậy thì tất cả sự vật trên thế gian này đều do duyên hợp, bản tính nó là không, duyên hợp giả có. Mà duyên hợp giả có thì tất cả cái có đều là tạm bợ, đều là hư dối. À, muôn vật ở ngoài do duyên hợp tạm có thì gọi đó là giả có. Còn thân chúng ta, cái sắc thân này cũng là duyên hợp, duyên hợp nên có cũng là giả có. Như vậy thì thân này có là tạm bợ hư dối, cảnh ngoài có cũng là tạm bợ hư dối. Thấy như vậy đó là thấy bằng trí tuệ Bát Nhã. Đó. Như vậy cái trí tuệ Bát Nhã giúp cho chúng ta thấy rõ sự tướng của muôn sự muôn vật trên thế gian, từ cái tướng hư giả nhìn thấu cái bản tánh không thật của nó. Bản tánh không đó rồi duyên hợp chỉ có cái tướng hư giả thôi. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đó. Phàm cái gì có hình có tướng, tức là sắc, đều là không phải hình tướng, nó là phi sắc. Tại sao? Vì duyên hợp cho nên hư giả. Thấy các tướng duyên hợp hư giả không thật, đó là thấy được Phật. Thấy được Phật là thấy Phật nào? Phật Thích Ca hay Phật Di Đà? Đó là thấy được cái giác, cái giác ngộ. Cái giác ngộ trừ chúng ta nhìn tường tận các pháp mà thấy, chứ không phải là ông Phật Thích Ca, không phải là ông Phật Di Đà, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng người tu đọc kinh Bát Nhã hằng đêm để làm gì? Để quân tập cái trí tuệ Bát Nhã. Mà trí tuệ Bát Nhã có rồi, thấy thấu suốt rồi, thì mọi sự vật trên thế gian, kể cả bản thân này, chúng ta có chấp nó thiệt không? Thiệt không? Quý vị nói một cách chân thành với lòng mình hiện giờ, thân này thiệt không? Trên lý thì biết nó không thiệt, mà không nỡ nói nó giả, phải không? Không nỡ nói nó giả, vì nói nó giả là ai chạm tới cái nổi giận thì coi kỳ, phải không? Cho nên rồi tuy là biết nó giả mà không dám nói giả. Không dám nói giả là để bảo thủ cái tự ngã của mình. Cho nên trong nhà Phật nói phàm cái gì là duyên hợp thì cái đó nó không có thể tánh thực. Không thể tánh thực cho nên nó là hư giả. Nó thể tánh thực tức là tánh không đó, nó là hư giả, nó không có thiệt. Mà nếu thấy thân này duyên hợp là hư giả thì chúng ta không chấp thân. Thấy cảnh duyên hợp hư giả thì chúng ta không chấp cảnh. Không chấp thân, không chấp cảnh là chúng ta giác ngộ chưa? Chắc là giác ngộ. Bởi vì sao? Quý vị nhớ, sở dĩ chúng ta ngồi niệm Phật mà tâm cứ nhớ chuyện này, chuyện kia không yên là vì còn thấy có ngã thiệt, có pháp thiệt. Chúng ta ngồi tu thiền, ngồi mà vọng tưởng hoài cũng bởi vì thấy thân này thiệt, cảnh thiệt. Một khi thấy thân giả, cảnh giả thì còn cái gì phải bận tâm, còn gì phải lo nghĩ. Thì như vậy niệm Phật thì nhất tâm, tọa thiền thì được định. Như vậy cho nên cái Bát Nhã là cái trí tuệ đầu để đưa chúng ta tới cái chỗ tu hành đạt đạo. Cho nên lúc nào tu tịnh độ, tu thiền gì cũng phải tụng Bát Nhã là vậy, để cho chúng ta thấu tột được cái ý nghĩa của các pháp, của bản thân mình. Bởi vậy bản thân mình, Đức Phật nói thân này là vô ngã, không có cái chủ thể thật, chỉ là một cái giả tướng, duyên hợp, hư dối. Mà duyên hợp hư dối làm sao cái gì là ta thực? Cho nên nó là vô ngã. Mà chúng ta thì bây giờ thấy nó hữu ngã hay vô ngã? Thì hữu và vô. Như vậy thì lẽ thực, lý thật là vô ngã. Mà ai nấy tu về tu mà cũng thấy còn ngã nguyên, phải không? Nếu nó hết cái ngã thì chắc buồn lắm. Bởi vậy cho nên tuy là tu mà làm cái gì cũng nghĩ tới cái làm cái này mình được phước, mai mốt mình hưởng, làm cái kia mình được phước, rồi mình sẽ được sanh quả trời gì chẳng hạn. Thì tất cả cái đó đều làm trong cái hữu ngã. Còn nếu vô ngã thì chúng ta đối với tất cả pháp, đối với thân này không còn có cái chấp mê nữa. Mà muốn thấy được vô ngã thì phải thấy rõ lý nhân duyên, mà thấy rõ lý nhân duyên thì phải thừa nhận cái tánh không của các pháp. Vì vậy mà nói sắc tức là không, không tức là sắc. Rồi thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Nghĩa là phần sắc là vật chất của thân, phần thọ, tưởng, hành, thức là phần tâm niệm của cái nội tâm mình hay của tinh thần mình. Như vậy thì cả tinh thần lẫn vật chất đều là duyên hợp hư dối, không có một cái chủ thể nào hết. Nói như vậy để chúng ta không còn chấp cái ngã là thiệt. Mà nếu không chấp ngã thiệt thì trên đời tu dễ là khó. Nếu mà mình không thấy cái ngã mình thiệt á, thì giả sử ai đó có nổi nóng chửi mình có sốt ruột không? Mình có bực tức không? Chửi cái rỗng không, chửi cái giả dối, đồ giả dối là chửi thì chửi cái thua gì, phải không? Còn thấy ta là thiệt, ta là quý mà động tới cái chịu không nổi. Còn thấy mình là thân duyên hợp hư dối, không có ngã, thì ai chửi thì mặc, mình tự nhiên. Bởi vậy quý vị nhớ, Đức Phật mình khi bị người ta chửi thì sao? Bị người ta chửi, ngài xử sự như sao? Ngài có đứng lại cãi lộn họ không? Nếu mà Phật bị ta chửi, ngài dừng lại cãi lộn họ, chắc bây giờ chúng ta hết thờ, không có thờ, không có lại, phải không? Sở dĩ Phật khi bị người Bà La Môn theo dõi chửi mà Phật vẫn thản nhiên tự tại, không có buồn, không có giận. Thành ông Bà La Môn tức quá hỏi: ngài Cù Đàm, ngài có nghe không? Phật đấy nghe. Hỏi nghe làm sao ông không có phản ứng lại? Thì chỉ dùng một cái thí dụ, ngươi có quà tặng người ta, ta không nhận thì quà về ai? Về ai? Thì quý vị bây giờ là cái người thích nhận quà quá, phải không? Quà tốt cho nhận, quà xấu cho cũng nhận luôn. Bởi vậy cho nên rồi mình dính đầu này kẹt đầu kia, không bao giờ yên ổn được. Đó là tại vì chúng ta dính mắt. Còn Phật chửi ngài mà ngài không nhận, ngài không nhận thì cái đó về chủ chứ không ăn thua gì hết. Như giờ quý vị thấy, chúng ta tu chỉ bằng một phần tư của Đức Phật thì chúng ta cũng là thánh con rồi, phải không? Nghĩa là ai mắng ai chửi mình cười thôi, không có gì phiền não hết, thì người ta thấy mình cũng là thánh lắm rồi. Nhưng ngày nay chúng ta nhạy quá, đi đâu đó ngồi hai ba huynh đệ mà mình đứng ở xa nghe họ nói xù xì, cái muốn lại gần nghe không? Nghe người ta nói xù xì cái sợ e người ta nói xấu mình, cái muốn lại nghe đó. Mà nếu vì lịch sự không dám lại nghe thì cũng lắng tai nghe, lắng tai nghe thử coi họ nói cái gì. Như vậy thì chúng ta muốn dính hay là chúng ta không dính? Mà nếu chúng ta là kẻ muốn dính mắt thì trầm luân. Cho nên Đức Phật dạy trước hết chúng ta phải dùng trí tuệ nhìn người chúng ta, nhìn sự vật xung quanh bằng cái lý trí, biết các pháp là duyên hợp. Duyên hợp thì không có chủ thể, không chủ thể cho nên có là tạm có là giả có, không thiệt. Thấy được như vậy, đó là trí tuệ bát nhã. Từ thấy được như vậy rồi trên đường tu chúng ta an ổn vô cùng, tự tại vô cùng. Mà không thấy như vậy thì chúng ta dính kẹt, kẹt mãi, nói tu giải thoát mà rốt cuộc rồi càng tu càng trầm luân chứ không giải thoát nổi. Đó là cái lỗi, không thấy được cái lối đi, không biết cái sự tu thế nào. Đó là tôi lặp lại cái ý của cái phần trước. Bây giờ để tiếp tới phần sau, tôi đọc nguyên văn cho quý vị nghe mà quý vị đã thuộc lòng rồi. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tạng, nải chí vô lão tử diệt vô lão tử tạng, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đó. Thì hôm nay tôi giảng tới đó là hết một buổi nữa. Thì quý vị thấy cái kinh Bát Nhã này gọi là cái trọng tâm của toàn bộ Bát Nhã, cho nên hết sức là cô đọng. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, thì cái tướng không của các pháp ấy, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó. Cái tướng không của các pháp, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Như tôi nói khi nãy, biết cái nắm tay tánh nó là không, hay là cái thể tướng của nắm tay là không, thì cái thể tướng không của nắm tay này nó là sao? Nó không có sanh, nó không có diệt. Bởi vì nếu nó sanh á, thì từ cái tướng nó trở thành không, hoặc từ không trở thành tướng. Nhưng ngay trong cái tướng biết tánh nó là không, thì như vậy nó có sanh có diệt gì đâu, mà nó cũng không thêm không bớt. Tôi nói tỉ dụ như cái chỗ này là có, chỗ này là không trên bàn. Đây là có, đây là không. Thì cái chỗ không này bất thần ai đem cái gì để đây nó thành có, phải không? Còn cái có này bắt đầu dời đi cái thành không. Như vậy cái có cái không tương đối thì nó có sanh, nó có diệt, nó có tăng, nó có giảm. Còn cái lý không của tất cả pháp, thể tánh không của muôn sự muôn vật, cái đó không thêm, không bớt, không tăng, không giảm gì hết. Hay là không có sanh, không có diệt. Mà không sanh, không diệt thì đâu có nhơ sạch. Như vậy thì cái tánh không của bản thân mình, cái tánh không của muôn sự vật đều không có sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cái đó là cái lý rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái thể tánh không đó là cái thể tánh không, không có một cái tướng gì mà nó đã sẵn có, mà do hợp duyên hợp mới có. Mà duyên hợp mới có thành cái tướng thành hình rồi, tướng đó tánh là không. Tánh không đó là tánh không bằng tâm, bằng trí biết, chứ không phải bằng mắt thấy. À, vì vậy mà cái không bằng mắt thấy này nó có thay đổi. Cái sắc bằng mắt thấy, cho nên cái không cũng bằng mắt thấy, thì hai cái đó là cái có đổi thay, có sanh, có diệt, có tăng, có giảm. Đó. Thí dụ hư không chỗ này, quý vị nói nó nhơ hay nó sạch? Bây giờ không có cái mùi gì thì nó sạch, mà ai đem cái mùi gì để một chút cái thì sao? Nó thành nhơ. Còn cái tánh không trong sự vật, cái đó có nhơ sạch không? Đó. Như vậy thì cái không đối với cái có, thì có sanh, có diệt, có thêm, có bớt, có nhơ, có sạch. Vì nó là đối đãi, nó là sinh diệt, cho nên nó thay đổi luôn. Còn cái tánh không của các pháp, của bản thân mình, cái tánh không đó không có thêm bớt, không có nhơ sạch và không có sanh diệt. Hiểu như vậy thì mới thấy cái lý của tánh không. Chứ còn không thì chúng ta cứ ngỡ ngàng, tại sao cái không không có nhơ, không có sạch, không nhơ sạch, tại sao mà chúng ta đi, thí dụ như chúng tôi ở Thường Chiếu mà lên trên Trúc Lâm Đà Lạt, khi đi ngang qua cái chỗ La Ngà, thì cái chỗ mà ta làm ủ meo gì đó, thì đương đi vậy mà nghe cái mùi hôi hôi khó chịu, thì hư không chỗ đó nhơ hay sạch? Bị ô nhiễm, phải không? Ô nhiễm tức là dơ. Nhưng mà tôi đi tới Bảo Lộc, gần mấy cái tiệm trà đó, cái nghe mùi thơm nhẹ lỗ mũi. Thì như vậy hư không chỗ này, hư không chỗ kia, có chỗ nhơ, có chỗ sạch, đó là cái không trong đối đãi. Còn nó cái tánh không này nó không có gì hết, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Đó là cái lý tánh không, là cái lý không, cái chân lý không của sự vật, chứ không phải là cái hiện tướng không do mắt thấy. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới đừng có lầm. Nhiều khi các chùa, nhất là hồi xưa còn đang tu học, đi thăm các chùa, hay nhất là lúc tôi học kinh Kim Cang và giảng Kim Cang, có nhiều vị cứ nhắc cái câu: thà là chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Như vậy đó, mình chấp có bằng núi Tu Di cũng không có lỗi, bằng chấp không chỉ bằng hạt cải. Mà chấp không thì chấp sao? Không, đây là không, đây là có đó, thì chấp cái không đó mới là lỗi lầm. Chấp nay là có, chấp bên kia là không, hai cái chấp đó gọi là biên kiến. Biên kiến là chấp một bên. Còn cái lý không này á, là thuộc về trung đạo. Để tôi nhắc cho quý vị nhớ, tại sao lý không mà thuộc về trung đạo. Đây tôi dẫn bài kệ trong Trung Quán Luận, mà dẫn cái bài kệ từ Kinh A Hàm. Thì trong đó cái bài kệ mà Ngài Long Thọ lấy cái đó làm tiêu chuẩn giảng ra cái bộ Trung Quán, thì trong đó nói là nhất thế hữu di nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tích thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Đó, nhân duyên sở sanh pháp, các pháp mà do nhân duyên sanh ra, ta nói tức là không, ta đây là chỉ cho Phật, Phật nói tức là không, không đó là cái tánh không đó. Cái gì nhân duyên sinh ra, cái đó thể tánh là không. Diệt danh vi giả danh, tuy cái thể tánh không nhưng duyên hợp thì có hình có tướng, hình tướng đó gọi là giả danh. Đó, thí dụ đây mình đặt tên cái bàn, thì cái bàn này là cái tên chân lý chưa? Nếu ở đây mình gọi là bàn, nhưng mà chỗ khác họ gọi cái tên khác, rồi có chỗ khác gọi tên khác, đó là tùy theo cái địa phương mà có cái tiếng, có ngôn ngữ khác, chứ không phải nói cái bàn là cố định. Thì như vậy chỉ là cái giả danh bàn thôi. Cái bàn này ngày nay để nguyên thì nó là cái bàn, mai người ta tháo, người ta gỡ ra, ta cắt gọn lại, ta đóng thành cái ghế ngồi, thì cái còn bàn nữa không? Thì như vậy nó luôn luôn tùy duyên mà chuyển biến. Cho nên cái bàn chỉ là giả danh chứ không có thiệt. Như vậy cho nên gọi đó là giả danh. Giả danh không phải là không, mà cũng không phải là có hẳn. Không có thật mà không không thật, gọi đó là giả danh. Diệt danh trung đạo nghĩa, nếu cũng gọi là nghĩa trung đạo. Tại sao nghĩa trung đạo? Như đây nói này là có, bên này là không. Bây giờ nói cái có này là có do duyên hợp, thể tánh là không. Thể tánh không, duyên hợp giả có chứ không phải thiệt. Thì như vậy duyên hợp giả có thì nó có hay nó không? Quý vị nói thử coi có hay không. Giả có chứ thì đâu nói không được, phải không? Về cái tướng này là giả có, không phải là không. Mà không phải là không, mà cũng không phải là thực có. Thấy được như vậy là đúng với nghĩa trung đạo, chứ không phải trung đạo bên đây có, bên đây không, ở khoảng giữa là trung đạo. Không phải vậy. Ngay nơi cái giả tướng có, cái có đó mà biết nó là giả tướng, không thiệt, thì đó là thấy được cái lý trung đạo. Còn chấp là có thiệt, là không thiệt, là biên kiến, là hai bên. Còn thấy cái có chỉ là duyên hợp, giả có thể tánh là không. Thấy cái trung đạo là biết cái giả tướng có mà không thiệt có, cho nên không nói có mà cũng không nói không, không thuộc về có cũng không thuộc về không, đó là lý trung đạo. Như vậy thì chúng ta học Phật để đi tới cái chỗ chân thật, không còn kẹt bên này bên nọ, thì phải thấy được cái lý trung đạo đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rõ lên rằng cái tánh không của các pháp đó, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Đó là một chặn. Rồi giờ một chặn khác: thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy, thế nên trong cái tánh không đó, đó, nó thêm chữ tánh cho dễ hiểu, thế nên trong cái tánh không đó nó không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi chung là gì? Là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là thân chúng ta gồm cả hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Vật chất là sắc, tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó xét về cái lý nhân duyên hợp thì sắc do duyên hợp, cho nên sắc tánh nó là không. Rồi thọ duyên hợp, thọ tánh không. Tưởng duyên hợp, cho nên tưởng tánh không. Hành duyên hợp, cho nên hành tánh không. Thức duyên hợp, cho nên thức tánh không. Như vậy trong năm uẩn là chỉ ngay nơi con người chúng ta, là tất cả cái hộp đó tánh nó đều là không. Rồi tới cái phần kế: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp. Nè, như vậy nó không có năm uẩn, hay là trong cái tánh không đó nó không có năm uẩn. Trong cái tánh không đó nó không có cả cái gì, nghĩa là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân và ý, tức là không có sáu căn. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là không có sáu trần. Nè, ở chỗ này tôi ngừng lại để giải thích cho quý vị thấy. Ngay cái tánh không của tất cả pháp, cái tánh không đó nó không có sáu căn, nó không có sáu trần. Ở trước là không có năm uẩn, vì tánh không đó duyên hợp có sáu căn, có sáu trần. Mà sáu căn sáu trần là tướng duyên hợp, trên lý tánh không nó không có những thứ đó. Nà, như bây giờ mình nói con mắt, nói lỗ tai, vân vân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Như vậy con mắt này nó là duyên hợp, mà đó là duyên hợp thì cái tánh nó là sao? Tánh nó là không. Thì lỗ tai là duyên hợp, cho nên lỗ tai tánh cũng là không. Lỗ mũi duyên hợp, cho nên lỗ mũi tánh cũng là không, vân vân. Như vậy thì xét cho tường tận, sáu căn đều là duyên hợp, cho nên sáu căn thể tánh nó đều là không. À, hồi xưa thiền sư Động Sơn lúc còn nhỏ, ngài đi xuất gia 7-8 tuổi, ngài ở chùa với ông thầy. Tối nào ngài lên chùa, thầy cũng bắt tụng kinh Bát Nhã. Một hôm ngài tụng Bát Nhã xong rồi, ngài xuống lên bạch với thầy, nói: thưa thầy, con có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, tại sao trong kinh nó không có? Thưa thầy, ông thầy bí, nói: thôi thì ông đi qua phương Nam học các thiền sư giải cho, thầy giải không được. Nghe rõ ràng mình có mắt đây, có tai đây, có mũi lưỡi, cụ thể mà nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sao? Như vậy nếu không đạt được cái lý không của cái duyên hợp này thì tự nhiên chúng ta nghi ngờ tại sao đang có nó là không. Thậm chí có nhiều người thô bạo họ nói đạo Phật nó dối, mắt tai mũi lưỡi sờ sờ đây mà nó không đó, rồi quý vị cãi sao?